Today's enlightening entertainment will be presented in overseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca Quan Họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay.
Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm, phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa.
Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày.
Đêm này ta thật quảng điên, nhưng đời mà ai chẳng mê quên lại cuồng. Để ra cơm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chút tình vơi, cũng không mà đổi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng ấy hôm nay, người rằng luận một ý bàn hai, rồi ra đi cùng nắm mà có phải bên đường.
Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa.
Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy.
vở chèo Vua Đi Cày dựa trên một truyền thuyết dân gian Âu Lạc, ca ngợi đức độ của một vị minh quân đã thương yêu khích lệ người dân, gây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc bằng chính đôi tay và trí óc của mình, đồng thời đề cao việc bảo tồn các ngành nghề truyền thống tốt đẹp của quê hương xứ sở. Sau đây, kính mời quý vị xem phần 1 vở chèo Vua Đi Cày của soạn giả Bùi Vũ Minh. Vở chèo này sẽ được trình chiếu trong 2 kỳ với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Tú trong vai Vua, Trang Nhung trong vai Hương Sen, Mạnh Hùng trong vai Chàng Sấm, Mạnh Thắng trong vai Chú Nhỡ, Bích Việt trong vai Nàng Mai, Tuyết Lan trong vai mẹ Hương Sen, Quang Sáng trong vai Chánh Cửu, Duy Khương trong vai Xã Quích cùng các nghệ sĩ khác.
Chào bà con, chào bà con. Tôi là khách phương xa, nghe tiếng trống ngân vang mà tìm đến. Xin phép được hỏi bà con, vậy ai là người làm ra trống?
Thưa, người làm ra trống chính là tôi à?
Sao? Hay, hay lắm. Đến hôm nay, ta đã gặp được anh tài.
Khách hỏi, khách xin
thể đánh nổi trống.
Ta có thể đánh nổi trống này ư? Vậy ta hỏi người làm ra trống có bán không? Ta mua.
Thưa, đây là vật quý của làng, chỉ dùng để tiến vua chứ không bán.
Bán rồi, bán luôn, bán ngay, bán chứ sao lại không bán?
Hả? À, thằng sấm, ai bảo là không bán hả? Mà ai bảo là mày làm ra trống hả? Này, chúng mày còn nợ tiền của ông chưa thèm hỏi đến đấy. Sấm, lại đây tao bảo. Tao hỏi mày, mặt trống quý kia là tiền của ai? Thế còn cây gỗ để làm tang trống cũng là tiền của ai?
Bà con cho tôi hỏi, người này là ai?
Ta là xã trưởng ở cái làng này. Có cần biết tên không? Tên là Quýt.
Xã trưởng làng này ghê thật.
Đúng, vì cả cái làng này đều là con nợ của ta. Sấm ơi, thế này nhá, ông Sấm nợ tiền của Quýt này, bố Sấm nợ tiền của Quýt, chị gái Sấm cũng nợ tiền của Quýt, mà Sấm thì lại làm thuê cho Quýt, nợ nhiều quá. Muốn hết nợ, mày phải để cho ông bán cái trống này.
Dạ thưa ông xã, món nợ đời ông đời cha tôi sẽ trả, nhưng làm ra trống này đâu phải chỉ riêng tôi mà còn biết bao nhiêu công sức của mọi người. Nay ông bán trống lòng tôi đau lắm.
Dù là vật báu của làng, của xã hay là cái gì ông cũng bán. Ngu, vừa được tiền vừa được tiếng mà không muốn. Ông truyền đời báo cho mày biết, nếu như mày không trả nợ ông hoặc không làm theo ý muốn của ông thì tuần đi đâu ra mang dao cho ông.
Ông đừng làm như thế. Ông muốn gì cũng được.
Có thế chứ. Sấm, nhặt gậy cho ông. Thằng Sấm, nhặt gậy cho ông. Giờ thế này, nghĩ tới công mày mấy tháng trời đục đẽo, thầy xã trả cho ba Trinh lấy tiền mà đông gạo như người khác thì thầy chỉ trả có một Trinh thôi, nhưng mà thầy nghĩ tình làng nghĩa xóm, mày phải để cho ông bán cái trống này.
Như vậy là cướp công tôi ư? Phải rồi, chiếc trống này đâu phải của riêng tôi mà nó là tinh hoa của làng của xã. Tôi đã dồn vào đây biết bao nhiêu tâm huyết để nhà vua biết đến nghề làng. Trống ơi, ta có ngờ đâu công thì chẳng được nỗi sầu đầy vơi.
Quê hương ơi có thâu trăng nỗi khổ dùng này. Tiếng trống kêu thương hay tiếng lặng ai oán. Ông cha mình khó nhằn cho con cháu về sau biết nỗi nghề. Nay vì đâu, tiếng trống kêu thương mà đau.
xã, tôi không nhận tiền của ông đâu. Còn chiếc trống bây giờ đã thuộc về làng. Ông muốn làm gì cũng được.
Anh Sâm, cầm lấy đi anh.
Không, Sen, đừng nhục nhã thế, đừng nhục nhã thế.
Anh Sâm, anh Sâm, anh Sâm.
Này, ông Khách ơi, ông Khách ơi, ông có mua trống của tôi bán
không? Chiếc trống này là vật quý của làng, ta không được phép mua.
Sao? Không mua nữa hả? Hay là không đủ tiền?
Thôi được rồi, Tuấn đi đâu?
Dạ,
khanh trống về nhà cho ông.
Dạ.
Quân.
Thế nàng có bán không?
Này, anh hỏi thật hay chỉ để chơi không thôi đấy?
Ấy kìa nàng, chơi là chơi thế nào? Tôi nói thật.
Này, bé đã nói thật thì đây cũng nói nhé, cẩn thận không có lại. Chơi hoa chẳng biết mùi hoa chứ chơi
hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mua chứ. Nhưng chỗ này ít quá, chẳng bỏ.
Được, anh sẽ đợi đây, tôi về lấy ra. Anh mà không mua thì phải đền đấy.
Được, đền bao nhiêu cũng được.
Kìa chị xem, mai, may quá, gặp chị ở đây. Chị quay hàng giúp em chị nhé.
Ừ, mai cứ đi đi.
Anh đợi đây, tôi về lấy ra. Anh mà không mua thì đừng có trách.
Anh kia nàng ơi, đợi tôi về.
Lòng tôi buồn tủi, sao vì nghèo cứ theo mãi suốt đời. Có ai thấu hiểu cho tôi, ra giữa chợ chỉ có manh áo và lênh đênh một chiếc thuyền nan.
Không nghĩ rằng tiền của ông nó cũng ốm cũng đau.
Ông xã, tôi xin ông cho tôi bán tấm lụa này đi lấy tiền mua sợi, rồi tôi sẽ dệt trả ông tấm khác.
Không!
À, tôi xin ông nghĩ hãy thương tình mẹ. Yeah.
và Mông.
Hả?
Cụ Tránh đến đi ạ. À?
Cụ Tránh đến hả?
Dạ. Xem, cụ Tránh đến rồi, rồi mày sẽ viết tay ông. Chả có nhờ chào Tránh kiểu.
Lạy mùng Tránh à.
Lạy mùng à.
Ông chả có nhờ chào Tránh kiểu. Nghe thấy chưa?
Anh xã đây à. Này, về mặt dòng họ, anh còn là chi trên đứng vào hàng ông trẻ đấy. Nhưng đang làm phận sự, không xưng hô theo lối trong nhà thế được. Thế vừa rồi có chuyện gì mà giằng xé nhau?
Dạ,
bà hỏi.
Chúng con đè nén, chúng con khổ lắm à.
Vâng ạ. Ừ, này, thương lắm, thương lắm. Anh xã,
dạ.
Có chuyện gì thế?
Dạ, bẩm cụ.
Dạ. Dạ, bẩm cụ.
Dạ, bẩm cụ. Dạ,
bẩm cụ. Dạ, bẩm cụ. Mồm cho dân nó nói.
Dạ.
Dân là nó có quyền nói. Nào con, nói đi con, nói đi rồi ông không đánh.
Dạ bẩm cụ, năm vừa rồi làng con lụt lội mất mùa, dân làng lâm vào cảnh túng đói. Ông xã đây bèn nhân cơ hội cho vay nặng lãi, một thùng tinh thành hai, tộc chưa đến vú dân chưa trả được thì ông xã bắt nợ, đẩy dân đen đến chỗ bần cùng.
Ừ, tính lãi như thế quả cũng hơi nhiều. Nhưng sao thấy xã trưởng cho vay nặng lãi, lại cứ vay?
Dạ bẩm cụ, nếu không vay thì chết đói ạ.
Thế đã vay thì phải trả người ta chứ. Nếu mà là ta, ta thà chết đói chứ không có vay mượn gì cả. Xã trưởng.
Dạ.
Này, nó không trả nợ, tịch thu nhà thu ruộng.
Thu nhà thu ruộng.
Ừ. Bắt ngay mẹ con nó về làm người ăn kẻ ở, rõ chưa?
Ôi trời ơi, dạ bẩm cụ, đúng quá.
Tuấn Linh đâu?
Dạ.
Bắt ngay cô Sen về nhà cậu.
Dạ.
Cụ Tránh, tôi nghe nói vùng này mất mùa, triều đình đã cấp thóc gạo cứu đói, sao vẫn chưa xuống đến dân?
Này 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 này, ở đâu đến đây nhìn thấy Tránh tổng mà không chào?
Thưa ông Tránh tổng.
Không phải thưa mà là
bấm.
Không phải ông mà là
cụ.
Ừ. Xã trưởng.
Dạ.
Dân làng anh ngoan lắm.
Dạ, rất ngoan đấy ạ.
Hôm nào xuất thóc trong kho nhà anh, phát cho mỗi người một đấu nha.
Này này này.
Hả?
Không có cái chuyện đấy đâu.
Không có thì thôi. Ở đâu đến đây nhìn thấy Tránh tổng mà không lại?
Ông Tránh, kẻ này sống lưng có tật, từ nhỏ đến nay chưa cúi lạy ai bao giờ. Xin ông Tránh lượng thứ mà tha cho.
Hử? Có thấy cục kịch gì đâu. Chả thấy cục kịch gì hết. Mà người ở đâu? Tên họ là gì hả?
Cái gì thế?
Dạ bẩm cụ, dạ. Con muỗi nó dám đậu ở lưng cụ đấy ạ.
À thế à?
Dạ vâng.
Nhưng phát nhẹ thôi. Dạ. Phát mạnh nó đâu.
Bẩm cụ Tránh, cụ Tránh chưa biết đấy chứ. Công tử tôi đây là con trai của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Hát. Chúng tôi là người ở Kinh Đô. Nghe nói vùng này sơn thủy hữu tình, muốn qua đây thăm thú.
Ta trông anh cũng da người nho nhã, mà anh thấy quê ta là đẹp đấy chứ. Trên bên dưới thuyền có non có nước.
Dạ.
Mà nước dạo này nó chưa to, chứ nó to nó ngập mênh mông dạt dào đẹp lắm. Còn kia.
Dạ.
Lại đây nghe cụ tránh sự.
Dạ bẩm cụ.
Xã trưởng đã có lòng tốt.
Dạ rất tốt ạ.
Giúp người đói trong lúc giáp hạt. Còn chuyện tính lãi nặng lãi nhẹ là do chúng bay thỏa thuận với nhau. Giờ đã không trả người ta lại còn kêu oan gì nữa.
Dạ bẩm cụ.
Bởi vậy cụ tránh phạt thị hai tội.
Bẩm cụ.
Có vay thì phải trả, nay định quỵt nợ lại còn dám kêu oan, có phải vừa ăn cướp vừa la làng thì báo.
Cuộc đời cay đắng biết nói làm sao, ơi ai ơi cũng đành cam chịu phận tôi bọt sống tôi lầm mì than nề.
Nợ xã trưởng bao nhiêu?
Dạ thưa, hơn 5 thùng thóc ạ.
Sao? Chỉ có hơn 5 thùng thóc thôi ư?
Thưa vâng.
Ông xã, ta trả nợ thay cho cô gái này được không?
Ôi, tưởng ai? Hóa ra cái ông khách mua trống hôm nọ không đủ tiền nên đã bỏ đi. Hôm nay ra vẻ hào phóng, dám bỏ tiền ra để trả nợ thay. Đúng là cái đồ dại gái.
Dạ xin cụ tránh hơi lấy đỡ với thầy xã khoan mắt nợ cô gái này.
Sao công tử định trả nợ thay cho cô gái ư? Quả có tấm lòng trượng phu ta cũng nể tình.
Dạ.
Nhưng lại đây ta bảo luật pháp thì tha đâu có dễ, có thế nào mới tha được chứ.
Dạ.
Cụ Chánh nói đúng lắm. Luật pháp thì tha đâu có dễ, nhưng cũng xin cụ thương cho, cứu một người phúc đặng hà sa, người như cụ ắt hẳn rộng lòng nhân đức. Chú nhớ.
Dạ. Dạ bẩm cụ Chánh, dạ xin cụ nhận cho.
Ta là ta nể anh lắm đấy.
Dạ trường.
Dạ.
Dạ.
Ui, ui.
5 nén vàng thôi.
Dạ.
10 nén bạc.
Dạ.
Thôi thế này.
Dạ.
Bây giờ việc nào thì nó ra việc nấy nhỉ. Ta giờ là ta đi về.
Đi về.
Nàng hãy đứng lên đi. Vậy tên họ nàng là gì?
Dạ, thiếp họ Trần, tên gọi Hương Sen.
Hương Sen? Ta nghe nói nàng có tấm lụa đẹp lắm, hãy cho ta xem.
Dạ.
Tấm lụa đẹp quá. Hương Sen, ta sẽ mua tấm lụa này và sẽ đặt nàng làm thêm một tấm nữa.
Công tử, công tử sẽ đặt hạ dân làm thêm một tấm nữa.
Đúng. Nàng hãy dệt tấm lụa theo những vần thơ này. Chập chờn như đốm lửa. Ngọn gió xanh xôn xao. Bóng núi thiêng hùng vĩ nâng bầu trời lên cao. Thấp thoáng chiều buông, ngày sắp lặn đi. Hương xưa thu tới từ bao giờ.
Công tử, vâng, hạ dân xin nhận lời. Dệt lụa, ta thật vô tình chưa rõ họ tên. Người đến rồi đi như bóng mây ngày hạ, sao lòng ta thấp thỏm thế? Ta mong chờ chàng, nhưng thật là vô cớ. Có lẽ nào ta đã thầm trộm nhau? Ta mong chàng chỉ vì chàng đặt ta tấm lụa mà thôi. Dệt hình ảnh gì bây giờ? Lời thơ của chàng như vô định. Chiều buông đi, ngọn gió đi. cách xa như ngày xưa.
Sen, Sen ơi.
Ai, ai gọi tôi? Hình như tiếng của Sâm.
Anh đây.
Trời ơi, đúng Sâm rồi. Anh Sâm, anh định đi đâu thế này?
Sen ơi, anh suy nghĩ kỹ rồi. Anh phải ra đi để tìm cuộc sống mới cho chúng mình.
Vậy là Sâm định bỏ làng đi ư? Và làng ta không còn nghề làm trông nữa.
Sen ơi, mình đâu phải là kẻ lười nhác cho cam. Hai bàn tay chai sạn mà không kiếm nổi miếng ăn, không dựng nổi túp lều. Nhiều lúc anh muốn kêu thật to để thấu tới trời, sao cuộc đời này lại oan trái thế.
Sâm ơi, sao đời chúng mình khổ vậy? Hạnh phúc đơn sơ nào to tát gì đâu mà mong ước cả đời không thấy.
Sen ơi, em hãy đi cùng anh. Em hãy đi cùng anh.
Không, Sen không thể đi cùng với anh được đâu. Mẹ Sen đang ốm, Sen phải ở lại dệt lụa bán đi lấy tiền nuôi mẹ.
Sao? Như vậy là tôi phải đi một mình ư? Tôi phải đi một mình ư?
Anh Sâm.
Không, Sen.
Anh Sâm.
Sen em, ta biết nhau từ ngày chăn trâu cắt cỏ. Cuộc đời ta vẫn khổ, vẫn chăm mi lo tới nghề cho tới hôm nay. Cõi lòng sao tái tê, bởi vì đôi nên đi nói lời nguyện ước với ước mơ chẳng thành. Dù hạnh phúc chẳng thành, Sen dù lìa ngó tơ mành còn vương.
Anh Sâm.
Em ơi, anh ra đi đâu có ngày về.
Anh ơi, ai đâu cho ai nỗi khổ. Em đâu phải là
Chào bác ạ.
Mẹ Sâm ơi, cháu định đi đâu thế này?
Dạ thưa bác, cháu định hôm nay đến thưa chuyện với bác và Sen lần cuối cùng. Rồi
cháu ơi, vậy là cháu bỏ làng ra đi thật sao?
Bác
Sâm, chuyện của cháu và Sen bác đã biết, nhưng phần mình là con sen cái kiên, đành cam chịu ngậm đắng nuốt cay.
Thôi, mẹ, bác đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Bác không suy nghĩ làm sao được. Bác vẫn còn nhớ, nhớ lắm chứ. Cháu đã cùng ông ấy nhà bác ốm đau vượt qua con nước đi tìm thầy thuốc. Cái ơn ấy suốt đời bác không quên
kìa,
được.
Bác, bác hãy đứng dậy.
Trời ơi,
bác,
nếu cuộc đời này không cay nghiệt thì các con tôi đã thành lứa thành đôi. Mẹ và tôi không yên phận được rồi.
Bác,
mẹ Sâm ơi, Sen ơi, các con ơi, mẹ mời chứng duyên soi nghi đời để con tôi phải lẻ đôi thế này, vì đâu con phải mà lẻ đôi.
Mẹ
ơi, ơi trời ơi, ấy mây vì ơi nghỉ nghỉ ai nghỉ.
Chào ý, xin.
Hôm nay mát rồi.
Mát rồi.
Thầy xã sang xem mu sen
còn nợ bao nhiêu nhỉ?
Dạ.
Thiếu ông xã tôi là 5 thùng 4 đấu ạ.
À. 5 thùng 4 đấu, 4 đấu 5 thùng cả thầy là bao nhiêu thùng?
Còn công.
Cộng cộng cái tiền sư bố cho mày.
Đến đây đây này.
Đến đây đến đây.
Đưa một đầu cho bà Sen cầm.
Dạ.
Không, ông xã.
Này cầm lấy.
Dạ phẩm mông là 13 thùng 8 đấu ạ.
Con ơi, sao lại nhiều thế này hả con?
Nhà mang 13 thùng 8 đấu về nhà cho cậu. Dạ. Bằng lòng gả em Sen cho cậu thì bao nhiêu nợ nần này cậu trừ hết cho anh.
Không, không.
Ê, 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 tự tay cậu này thân đứt của cậu.
Ơ thế mà ngu à? Sao chúng mày lại bảo tao ngu?
Dạ dạ dạ. Tự tay mình mà thắt cổ mình là ngu à? Dạ đúng đi ạ.
Trời ơi, nhưng mà cậu biết làm thế nào bây giờ cái chứ?
Dạ.
À, chúng mày ơi.
Dạ.
Này, cậu nghĩ ra rồi.
Ồ, nghĩ ra rồi.
Ừ, bắt ngay cô Sen về làm vợ.
Sao lại phải thư tư? Định hoãn binh chi kế để lừa cậu.
Ông xã ơi, tôi thầm lạy ông. Nếu sau một tuần trăng, mẹ con tôi không trả xong món nợ, thì tôi cũng cam lòng.
Nghe nhời u, cậu cũng muốn lòng. Thôi được rồi, hẹn hết một tuần trăng, cậu sẽ đến giúp em Sen về làm vợ lẽ.
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 vở chèo Vua đi cày của soạn giả Bùi Vũ Minh với sự góp mặt của các nghệ sĩ Thanh Tú trong vai Vua, Trang Nhung trong vai Hương Sen, Mạnh Hùng trong vai Chàng Sấm, Mạnh Thắng trong vai Chú Nhỡ, Bích Việt trong vai Nàng Mai, Tuyết Lan trong vai mẹ Hương Sen, Quang Sáng trong vai Chánh Cửu, Duy Khương trong vai Xã Quýt cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ 5 tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình Văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Words of Wisdom. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE